Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lời Hằng Sống. Đây là chương trình giảng giải Kinh Thánh theo từng sách đoạn nhằm mục đích đem lời hằng sống của Đức Chúa Trời được mặc khải trong Kinh Thánh về con Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu và chương trình cứu rỗi đời đời của Ngài đối với mọi chúng ta, để chúng ta có thể biết Ngài, kính yêu Ngài, thờ phượng Ngài và phục vụ Ngài.
Quý thính giả thân mến, hôm nay chương trình Lời Hằng Sống tiếp tục loạt bài Ân Sủng Vô Hạn, Đời Sống Trọn Lành. Hôm nay chúng ta đến bài số 166. Đây là loạt bài dựa trên nền tảng Kinh Thánh trong thư Ê-phê-sô. Đề tài của loạt bài nói lên hai khía cạnh rất căn bản của la đạo mầu nhiệm trong thư Ê-phê-sô: sự giàu có vĩ đại, cao vời vô hạn của ân sủng Chúa và đời sống giàu có quyền năng ích lợi của những người được cứu trong ân sủng Chúa. Bài học hôm nay mà chúng ta sẽ lắng nghe là bài Để Chúa Đổi Thay, phần 2, đã được rao giảng cho con dân Chúa trong hội thánh. Xin mời quý vị mở Kinh Thánh trong sách Ê-phê-sô đoạn 4 từ câu 30 đến câu 32 để cùng theo dõi và cùng học lời Chúa. Chúng ta sẽ đọc từ câu 25 đến câu 32. Vậy, mỗi người trong anh em phải chừa sự nói dối. Hãy nói thật với kẻ lân cận mình, vì chúng ta làm chi thể cho nhau. Ví bằng anh em đương cơn giận thì chớ phạm tội, chớ căm giận cho đến khi mặt trời lặn. Và đừng cho ma quỷ nhân dịp. Kẻ vốn hay trộm cắp chớ trộm cắp nữa, nhưng thà chịu khó chính tay mình làm nghề lương thiện, đặng có vật chi giúp cho kẻ thiếu thốn thì hơn. Chớ có một lời dữ nào ra từ miệng anh em, nhưng khi đáng nói, hãy nói một vài lời lành giúp ơn cho và có ích lợi cho kẻ nghe đến. Anh em chớ làm buồn Đức Thánh Linh của Đức Chúa Trời, vì nhờ Ngài anh em được ấn chứng đến ngày cứu chuộc. Phải bỏ khỏi anh em những sự cay đắng, buồn giận, tức mình, kêu rêu, mắng nhiếc cùng mọi điều hung ác. Hãy ở với nhau cách nhân từ, đầy dẫy lòng thương xót. Tha thứ nhau như Đức Chúa Trời đã tha thứ anh em trong Đấng Christ vậy.
Của chúng ta phải hiểu vấn đề là như thế này, như là Paulo đang bày tỏ và đang muốn chỉ cho chúng ta cái điểm này. Khi nào chúng ta đang học về những điều này, khi nào một người nói láo không còn là người nói láo nữa, khi nào một người giận dữ không còn là người giận dữ nữa, hay một người ăn trộm không còn là ăn trộm nữa, hay là một người có lời nói cay đắng dữ thì không còn cái lời đó nữa, có phải là khi người ăn trộm không ăn trộm nữa không? Nói láo không nói láo nữa không? À, vì người nói láo không có nói láo luôn luôn. Người ăn trộm không có ăn trộm mỗi ngày. Cái người ăn trộm thứ hai đó, rồi thứ ba, thứ tư, thứ năm không ăn trộm gì hết, thứ bảy vẫn còn là người ăn trộm, dù là không làm gì hết trong tuần, đúng không? Tại vì chỉ ngừng lại cái chuyện mình không làm không có nghĩa là mình thay đổi.
Đây là điểm thường xuyên sai trật của chúng ta, vì chúng ta suy nghĩ là sự thay đổi là sự thay đổi trên vấn đề cư xử, trên vấn đề bề mặt. Nhưng không, thay đổi về vấn đề cư xử không có nghĩa là thay đổi ở bên trong. Sự thay đổi của người ăn trộm, người nóng giận, người nói láo không phải chỉ là ngừng lại không làm những chuyện mình đang làm nữa trong một thời gian. Sự thay đổi nó phải ở một chỗ khác, một chỗ thâm sâu hơn, một chỗ ở trong lòng, chứ không phải chỉ trong vấn đề cư xử mà thôi.
Có nghĩa là như thế này, một người nói láo sẽ tiếp tục là người nói láo cho tới khi người đó trở thành người khác. Một người ăn trộm chỉ ngừng ăn trộm vẫn là ăn trộm cho tới khi người đó là người khác, cho tới khi người đó trở thành người khác. Một người mà từ trong lòng miệng nói ra mà ngừng nói không có nghĩa là trong lòng thay đổi cho tới khi lòng đổi khác. Chứ còn tự mình chỉ ngừng lại cái chuyện mình làm sai không có nghĩa là mình thay đổi. Có phải vậy không? Mà mình hiểu điều đó. Mình muốn nhấn mạnh đó là cho nên vấn đề của hội thánh chúng ta
cũng như của tất cả mọi người không phải là lấy một cái bảng liệt kê những chuyện cần phải làm, cần phải thay đổi. Rồi về nói rằng để tôi cố gắng thay đổi, để tôi cố gắng làm thêm, để tôi cố gắng bớt đi. Rồi cũng cố gắng một thời gian, có thay đổi chút chút. Nhưng rồi đâu cũng vào đấy, cũng trở lại tình trạng cũ. Bởi vì sao? Bởi vì người ở bề trong không thay đổi, chỉ có cái bề mặt ở ngoài. Đổi thay cách tạm thời mà thôi. Phải có sự thay đổi ở trong bản chất của người bề trong, ở trong lòng.
Cho nên cái công việc của chúng ta khi đọc những chữ này, những cái vấn đề này không có nghĩa rằng ô để tôi cố gắng, để tôi làm cái chuyện này, tôi muốn thay đổi. Dĩ nhiên phải cố gắng trong chuyện đó, làm những chuyện đó. Nhưng mà nếu chỉ làm những chuyện đó thì sẽ không thay đổi. Thay đổi cái chỗ nào? Nó thay đổi là cái người cũ phải được thay thế, được thay thế bởi điều mới. Bởi vì nếu chỉ ngừng lại mà thôi, chỉ thay đổi trên cái chiều hướng là dọn dẹp sạch sẽ, thay đổi vài chuyện mình làm, thì mình sẽ trở nên khó khăn hơn, yếu đuối hơn, gãy đổ hơn. Chúa Giêsu nói về điều đó ở trong Luca đoạn 11, anh chị em dỡ ra để mình có thể hiểu sâu xa là tại sao cuộc đời theo Chúa này mình làm miết, cố gắng miết mà cứ rớt lại xuống cái hũng đó, rồi rớt xuống đó rồi càng tệ hơn chứ không khá hơn. Vì sao? Vì mình không có làm cái phần số 2. Mình mới làm cái phần số đầu tiên là mình ngừng lại, nhưng mà mình quên làm cái phần số 2 là cái chuyện hết sức quan trọng mà chút xíu nữa đây mình sẽ thấy. Và cái định luật nó bày tỏ ra ở trong Luca đoạn 11 câu số 24 câu 26 ở đây. Chúa nói như thế này: khi tà ma ra khỏi một người thì đi dong dài các nơi khô khan để kiếm chỗ nghỉ. Kiếm không được thì nó nói rằng ta sẽ trở về nhà ta là nơi ta mới ra khỏi. Nó trở về thấy nhà quét sạch và dọn dẹp tử tế. Bèn đi rủ 7 quỷ dữ khác hơn mình vào nhà mà ở. Vậy số phận người này lại khốn khổ hơn phen trước. Rồi chúng ta bắt đầu nghĩ tới vài chuyện của mình. Mình có cố gắng đổi chỗ này, đổi chỗ này. Mà rồi đổi này xong, hóa ra khốn khổ hơn trước. Là bởi vì mình chỉ ngừng lại, quét dọn nhà sạch sẽ, thu xếp một vài cái thói quen để con hầu việc Chúa hơn, dàn xếp thứ bảy làm chuyện này, dàn xếp làm thêm chuyện kia, dàn xếp riêng hồi sau làm cực quá, làm chán quá, làm đổ nhiều cái khó khăn trong đời sống, hóa ra thôi nghỉ luôn. Rồi sao? Nó lại khó hơn là hồi trước. Và đó là vấn đề là bởi vì chúng ta chưa trở thành
một người khác. Chúng ta chỉ mới ngừng lại những việc làm trước kia mà thôi.
Và nguyên cả cái đoạn Kinh Thánh mà Phaolô đang muốn trình bày đó, ông muốn cho chúng ta là chúng ta phải trở nên. Mà trở nên nhớ là trong tập quán nè, chúng ta đã được thay đổi cái bản chất rồi. Cái tập quán là chúng ta phải tập cái điều để trở thành người khác. Câu số 22 đoạn Kinh Thánh mà chúng ta đọc, chúng ta học trước là một lần rồi, thì nói như thế này: anh em phải bỏ cách ăn nết ở ngày trước, thoát lốt người cũ là người bị hư hỏng bởi tư dục dỗ dành. Tức là anh em phải bỏ cái chuyện cũ, bỏ đời sống cũ, cái thói quen cũ. Chúa đã giải quyết cái bản chất cũ rồi, bây giờ anh em phải bỏ cái nết ăn ở ngày trước. Nhưng rồi sao? Và phải làm nên mới trong tâm trí mình và mặc lấy người mới, tức là người đã dựng nên giống như Đức Chúa Trời trong sự công bình và sự thánh sạch của lẽ thật. Cho tới khi phần số 2 nó được thành tựu
thì chưa có sự đổi mới.
Đời sống người đó không có thay đổi, dầu có vẻ như là có thay đổi nhưng mà thực sự không có gì hết. Vì sao? Chỉ mới bỏ được cái cách nết ăn ở này trước, mới có thoát lốt người cũ, tưởng vậy thôi chứ chưa. Nó chỉ thoát khi nào cái chỗ trống đó đó
được đong đầy,
bởi vì cái người mới ở trong tâm trí mình mặc lấy người mới là người đã dựng nên mới trong Đức Chúa Trời. Và thảm kịch của những người theo Chúa, hội thánh Chúa là mình tưởng là đủ khi mình chấm dứt cái chuyện cũ. Tưởng là tôi tin Chúa, tôi không còn làm chuyện hồi xưa nữa, tôi không có chửi thề, tôi không có đánh lộn, tôi không có ăn cắp, tôi không nói láo. Nhưng mà như vậy không đủ. Cho nên khi chúng ta thấy điều mà Phaolô dạy đó, ông nói là đừng làm cái này, phải làm cái này, đừng làm cái này, phải làm cái này. Tức là bỏ cái cũ, làm cái mới, bỏ cái cũ, làm cái mới. Cho tới khi đời sống mới thành ra cái tập quán của mình. Người nói láo thì làm cái gì? Vậy mỗi người trong anh em phải chừa sự nói dối, hãy nói thật với kẻ lân cận mình. Không còn người nói láo nữa, khi người đó thành cái thói quen nói thật, làm chuyện gì cũng làm thật, và trong mọi điều bày tỏ ra sự thật ở trong mình, người đó lúc đó đó mới gọi là người thay đổi. Cái người mà ăn trộm thì lúc nào mới gọi là thay đổi? Như tôi nói, ngừng ăn trộm lại vẫn là ăn trộm. Cho tới khi người đó thành ra người làm lụng hết sức của mình và giúp người khác, trở thành một cái thói quen là đời sống người đó luôn luôn đi làm, luôn luôn giúp người khác, tới một cái điểm mà người đó trở thành một người khác, tức là cái người đi làm giúp người khác, không còn ăn trộm nữa, lúc đó mới gọi là người đó thay đổi. Chứ còn chỉ không ăn trộm nữa vẫn là người ăn trộm. Anh chị em thấy điều đó không?
Vấn đề của chúng ta là chúng ta hay coi nhẹ vấn đề thay đổi ở trong đời sống.
Mình nghĩ là cứu là đủ rồi.
Chúa nói không.
Tại vì ta cứu ta đổi chứ không phải ta chỉ cứu không. Mà mình quên là cứu rồi, mình nói cái chuyện đổi để từ từ Chúa, rồi lúc nào quẩn rồi Chúa làm, hay lúc nào con đồng ý Chúa làm. Nhưng mà Chúa nói hễ không đổi là không cứu. Hễ không đổi tức là chưa chứng minh là ngươi cứu, cho nên ngươi phải thấy cái tiến trình này xảy ra. Và chỗ thay đổi là cái chỗ nào, và tại sao cái vấn đề quan trọng của chúng ta rằng anh em chớ làm buồn Đức Thánh Linh. Galati tóm tắt cho chúng ta phần này.
Galati đoạn 5.
Để tôi đọc từ câu 16. Vậy tôi nói rằng hãy bước đi theo Thánh Linh, chớ hề làm trọn những điều ưa muốn của xác thịt. Vì xác thịt có những điều ưa muốn trái với những điều của Thánh Linh. Thánh Linh có những điều ưa muốn trái với xác thịt. Hai bên trái nhau dường ấy, nên anh em không làm được điều mình muốn làm. Nhưng ví bằng anh em nhờ Thánh Linh chỉ dẫn thì chẳng hề ở dưới luật pháp. Các việc làm của xác thịt là rõ lắm, ấy là gian dâm, ô uế, luân tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, gây gỗ, say sưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy. Paulo dùng một vài điều để chỉ cho chúng ta không? Ông nói đừng nói láo nè, đừng có lười biếng nè, đừng có nóng giận nè, đừng có nói ẩu nói hành nè. Phải mấy cái chữ đây không? Tức là ông đang nói về một cái đời sống cũ mà sao? Mà phải bỏ đi rồi sao? Tôi nói trước cho anh em như tôi đã nói rồi, hễ ai phạm những việc thế ấy thì không được hưởng nước Đức Chúa Trời. Nhưng trái của Thánh Linh, tức là anh em phải bỏ những điều đó đi, nhưng mà rồi sao? Anh em phải có cái bông trái, anh em phải thay đổi về những điều đó, là bông trái của Thánh Linh ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ, không có luật pháp nào cấm sự đó. Và những kẻ thuộc về Đức Chúa Giêsu Christ đã đóng đinh xác thịt với tình dục và dâm dục mình trên thập tự giá rồi. Nếu chúng ta nhờ Thánh Linh mà sống thì cũng hãy bước đi theo Thánh Linh vậy. Tức là cái vấn đề của chúng ta là chúng ta không chỉ ngừng lại công việc làm của xác thịt, nhưng chúng ta phải thêm đeo vào sống động thành một cái thói quen bông trái của Thánh Linh. Lúc đó mới gọi là người thay đổi, lúc đó mới gọi là người được cứu. Cho nên cái điểm đó hết sức là quan trọng, bởi vì nó là trái của Thánh Linh. Cho nên tất cả những điểm Paulo nói lúc nãy là anh em phải nói thật ra từ Thánh Linh.
Anh em phải bày tỏ bông trái của Thánh Linh trong sự tiết độ.
Không được giận mà phạm tội, phải giải quyết vấn đề đúng thời điểm của nó.
Đó là sự tiết độ ra từ Đức Thánh Linh.
Anh em không được trộm cắp nữa, nhưng sao? Phải giúp đỡ người khác, lo tưởng cho người khác, điều đó đến từ Thánh Linh. Anh em không được nói lời dữ nữa, nhưng mà vì sao? Phải có lời lành giúp ơn cho kẻ nghe tới, điều đó từ Thánh Linh. Đang nói điều đó, ông ngừng lại, ông nói vấn đề là gì? Vấn đề tại sao chúng ta không thay đổi, hay là sự thay đổi quá chậm chạp, bao nhiêu thay đổi trồi lên trục xuống, là bởi vì chỗ này. Anh em làm buồn Đức Thánh Linh.
Đây là lẽ thật chính yếu, đây là chìa khóa để áp dụng.
Chúng ta hiểu rằng để có thể thay đổi và những gì Chúa muốn làm trong chúng ta, Chúa thực hiện trong chúng ta nằm ngay trong chữ buồn Đức Thánh Linh, hay là chớ làm buồn Đức Thánh Linh. Cho nên chúng ta tới phần số 2. Chỗ tiến trình thay đổi này, nó không thay đổi cách tự động. Vì sao? Lúc nãy tôi nói đó, là có những chuyện Chúa làm, và Chúa làm tự mình Chúa trong ân điển Chúa và trong sự tể trị của Chúa, Chúa làm. Một điều Chúa không làm tự động, mà Chúa đòi hỏi mình phải làm với Chúa, đó là điều gì? Sự thay đổi. Sự thay đổi. Chúa nói Chúa chỉ làm với mình. Cho nên khi mình không làm,
thì mình không thay đổi. Hay là mình làm ít, mình đáp ứng thiếu, thì mình sẽ không được thay đổi theo như ý Chúa muốn, theo như trình độ Chúa muốn. Và đó là chìa khóa của sự thay đổi, chìa khóa của sự hiểu biết để đem đến sự thay đổi trong tấm lòng. Cho nên sứ đồ Phaolô ghi xuống lời Chúa dạy.
Anh em chớ làm buồn Thánh Linh của Đức Chúa Trời, vì nhờ Ngài anh em được ấn chứng đến ngày cứu chuộc. Phần số 2 là chúng ta học nhạy cảm với Thánh Linh. Học nhạy cảm với Thánh Linh. Tôi dùng cái chữ nhạy cảm ở đây và dùng nhiều chữ để giải thích chữ rất là quan trọng mà Phaolô nói, cái chữ buồn. Ông tóm tắt lại và ông dùng chữ hết sức là xúc tích, một chữ giải thích hết bao nhiêu chuyện. Là ông nói là cái vấn đề của chúng ta là buồn Đức Thánh Linh. Cho nên chúng ta muốn hiểu cái chữ buồn đó ra sao. Tại vì chúng ta vừa đọc xong cái kết quả của sự thay đổi mình gọi là bông trái của Thánh Linh. Tức là vấn đề Đức Thánh Linh làm. Đức Thánh Linh làm ra bông trái này, mình không sản xuất được cái bông trái này. Nhưng mà Chúa chỉ sản xuất cái bông trái đó, làm cái công việc đó khi vấn đề buồn Đức Thánh Linh nó không có. Mà khi nó có cái vấn đề buồn Thánh Linh thì cái bông trái nó không xảy ra. Như vậy cái chữ buồn này là nghĩa như thế nào? Mà có phải đó là trọng tâm của sự thay đổi của chúng ta hay không? Chữ buồn này là chữ nặng lắm. Chữ mà dùng cho Đức Chúa Jesus Christ ở trong vườn Gethsemane khi mà Chúa cầu nguyện. Lòng ta buồn bực đến nỗi chết, đó là cái câu mà Chúa nói. buồn tới nỗi Chúa cầu nguyện đến nỗi mồ hôi ra thành giọt máu, bởi vì Chúa đang phải đối diện với một sự kinh khủng của sự gánh vác tội lỗi trên thân thể của Chúa. Tức là ở đây có một cái sự gây ra gãy đổ ở sự liên hệ của chúng ta với Đức Thánh Linh rất là lớn mà chúng ta không biết hay là chúng ta không để ý tới. Nhưng mà chỉ suy nghĩ tới vấn đề đó một tí, chúng ta thấy đây là một sự mầu nhiệm. Một sự mầu nhiệm ở cái chỗ là Đức Thánh Linh có thể bị chúng ta làm buồn. Nếu mà chúng ta học về lẽ đạo về Đức Chúa Trời không bị ai đụng gì tới được. Đức Chúa Trời không bị ảnh hưởng bởi bất cứ điều gì. Ở trong thế giới này không có cái gì ảnh hưởng được Đức Chúa Trời. Cả vũ trụ này bất cứ chuyện gì không có cái gì ảnh hưởng tới Chúa.
Đó là lẽ đạo về sự vĩnh viễn không thay đổi của Chúa. Bởi vì Chúa là Đức Chúa Trời, Chúa vượt trên tất cả mọi sự.
Chuyện xảy ra trong đời sống của mình bị ảnh hưởng không? Mình bị ảnh hưởng từ bên trong, hoàn cảnh ảnh hưởng mình. Chúa không hề bị ảnh hưởng bởi bất cứ điều gì. Nhưng mà ở đây, trong cái sự cứu chuộc của Chúa, trong cái tiến trình mà Chúa đi với mình, cái tiến trình tạm bỡ bây giờ cho tới khi tới nơi, Chúa đứng vào cái chỗ mà Chúa để cho chúng ta có thể ảnh hưởng đến Chúa.
Đây là điều hết sức mầu nhiệm khi chúng ta suy nghĩ đến.
Là Chúa giống như Chúa Jesus Christ bước vào trong thân thể của con người, chịu tất cả mọi điều của con người trừ ra là tội lỗi, kinh nghiệm mọi sự đó, thì Đức Thánh Linh cũng vậy. Chúa ở với chúng ta, Chúa vào trong chúng ta, Chúa ngự với chúng ta, và bởi vì trong sự liên hệ đó, Chúa để một sự khả thi, đó là chúng ta có thể làm buồn Đức Thánh Linh, làm buồn tới nỗi cùng cực của Đức Thánh Linh. Thì chúng ta phải hiểu điều này như thế nào? Thứ nhất là chúng ta phải hiểu vấn đề hết sức là quan trọng, là chúng ta trong cái sự liên hệ đó phải hiểu Đức Thánh Linh là một nhân thể liên hệ với chúng ta. Và đây là cái điểm
then chốt
để chúng ta hiểu trong cái vấn đề đổi mới. Bởi vì chúng ta thường xuyên không nghĩ tới Đức Thánh Linh là một nhân thể. Chúng ta nghĩ là một quyền năng. Chúng ta nghĩ là một nguyên tắc. Chúng ta nghĩ là một cái sức mạnh nào đó từ nơi Đức Chúa Trời. Nhưng mà ở đây Chúa nói rằng Chúa ở với chúng ta, ở trong sự liên hệ với chúng ta như là một người. Bởi vì chúng ta không thể làm buồn một nguyên tắc. Chúng ta không làm buồn một sức mạnh. Chỉ có buồn là buồn người thôi, phải không? Chứ còn mình làm mấy chuyện khác đâu có liên hệ gì. Mình không theo nguyên tắc thì nguyên tắc có buồn không?
Không, nguyên tắc làm sao mà buồn được? Nguyên tắc là nguyên tắc.
Mình lãnh đủ, nguyên tắc không có buồn giận vậy rồi. Mấy mình theo đúng thì đúng, mà bây giờ
mình lái xe trên đường tốc hành có bảng vận tốc,
có cái luật, có nguyên tắc, mình chạy quá nó cũng không buồn, rồi mình chạy dưới nó không buồn, chỉ có khi mình chạy quá mình buồn thôi. Chứ còn nguyên tắc nó không có buồn gì hết trơn, cái bảng vẫn là cái bảng vậy đó. Chỉ có buồn người. Và ở đây Kinh Thánh chỉ ra nhiều lần nhiều cách đó, là Đức Thánh Linh là nhân thể, Đức Thánh Linh có cảm xúc, Đức Thánh Linh có ý chí suy nghĩ, Ngài làm việc. Không có giờ để đi ra những cái điểm đó, nhưng mà
tại sao chúng ta phải đề cập đến vấn đề này?
Tại vì cái sự thay đổi của chúng ta nó nằm nơi sự liên hệ của chúng ta với Đức Thánh Linh như là một sự liên hệ của nhân thể. Tức là ở đây có sự nói chuyện tới lui, có sự thông cảm, có sự lắng nghe và có sự gãy đổ. Mà khi có sự gãy đổ thì các công việc nó không tiếp tục được nữa, mà mình coi cái sự liên hệ này nó thâm sâu như thế nào. Trong đời sống của mình, cái liên hệ nào thâm sâu hơn hết? Trong đời sống của con người, cái chỗ mình có thể nói là có lẽ gần gũi hơn hết là liên hệ vợ chồng, phải không? Nhưng mà có những chỗ tôi đi, vợ không biết tôi đi đâu. Tôi làm gì tôi không nói, vợ cũng không biết, phải không? Tôi làm chuyện khác, tôi cười, tôi nói chuyện khác, vợ cũng không hiểu được. Nhưng mà Đức Thánh Linh ở trong chúng ta. Chúng ta đi đâu, Chúa đi theo đó. Chúng ta nói cái gì, Chúa nghe. Chúng ta làm cái gì, Chúa biết. Chúng ta suy nghĩ thôi, chưa nói là Chúa biết rồi. Ý định thôi là Chúa bị ảnh hưởng rồi. Không có một cái sự liên hệ nào thâm sâu cho bằng liên hệ của một người tin Chúa với Đức Thánh Linh trong lòng. Và có phải cái chỗ đó là chúng ta quên hay không? Có phải chỗ đó là chúng ta quên hay không? Chúng ta coi như Chúa không có đó, hay là cái sự liên hệ không có đó, hay là nó không có quan trọng như vậy. Cho nên mọi sự nó gãy đổ ngay cái chỗ đó. Cho nên Phaolô nói
đây là then chốt.
Tại vì sao? Vì nội liên hệ vợ chồng đây không, nó mà sống với nhau chừng đó, không cần hiểu hết đây là khó sống rồi. Cho nên bao nhiêu cái chuyện nó quan tâm tới liên hệ với nhau, nó phải gây dựng mới có thể sống được mà gây dựng được. Huống chi là bây giờ Đức Thánh Linh ở trong lòng. Mà Đức Thánh Linh nói là anh em há chẳng biết mình là đền thờ của Đức Chúa Trời và Thánh Linh Đức Chúa Trời ở trong anh em sao? Rồi nói rằng vì nếu anh em phá hủy đền thờ của Đức Chúa Trời thì là phá hủy đến Đức Thánh Linh. Cho nên cái chuyện mình làm về mình làm chuyện của mình, nó đụng tới Thánh Linh trực tiếp, rõ ràng, chắc chắn trong tất cả những gì mình làm. Cho nên sự liên hệ đó là chỗ mà mình thay đổi, bởi vì như tôi nói lúc đầu, cái tiến trình là sao Chúa làm với mình. Chúa không tự động làm. Chúa không muốn tự động làm. Cái sự thay đổi đó, trong sự liên hệ đó thì có sự thay đổi. Sự liên hệ đó gãy đổ thì không có sự thay đổi. Thêm một điểm nữa tôi nghĩ cũng giúp cho chúng ta hiểu là có nhiều hình ảnh của Thánh Linh trong Kinh Thánh. Chúa là lửa hừng, Chúa là gió, Chúa là dầu. Nhưng mà có một cái hình ảnh rất là quen thuộc, thường xuyên nói đó là Chúa là hình ảnh của con bồ câu. Tức là dùng một cái hình ảnh nói về một sự dịu hiền, êm nhẹ. Tức là khi Chúa ở trong đời sống của Chúa làm việc, Chúa quyền năng kinh khủng không bao giờ chúng ta diễn tả cho hết và hiểu cho hết. Nhưng mà Chúa hạ mình, Chúa yên lặng và Chúa làm công việc bình thường, yên lặng ở đằng sau với tất cả những sự nhẫn nại. Và bởi vì thế, thưa anh chị em, chúng ta gặp một cái vấn đề hết sức là nguy hiểm cho đời sống của chúng ta. Như là ở trong Thê-xu-lô-ni-ca nhất đoạn số 5 câu số 19. Đó là chúng ta thường xuyên dập tắt Đức Thánh Linh. Chớ dập tắt Đức Thánh Linh. Chớ dập tắt lên sao? Ở đây lúc mình đốt lửa gì? Lửa lên, dập tắt rồi đây là sao? Đổ nước lạnh lên. Mà nói trong sự liên hệ đó, dập tắt nhau hay là đổ nước lạnh lên nhau thì làm sao? Người kia đang nói mình cắt đứt, người nói mình làm ngơ, biểu gì không nghe là dập liền cái gì, là ngừng liền cái gì. Đang muốn làm gì mà nó không muốn, không thích nữa rồi ngừng lại chứ coi gì. Tức là mình rất dễ lắm là trong cái sự liên hệ mật thiết, rõ ràng, nối kết trực tiếp trong mọi chuyện.
Mình dập tắt Đức Thánh Linh rất thường xuyên, rất thường xuyên.
Chuyện mình làm mình không để ý tới Chúa là dập tắt liền. Mà không biết Chúa có mặt đó, không suy nghĩ tới, không hỏi ý tới là dập tắt liền. Và khi chúng ta dập tắt, là chúng ta dập tắt ngay chỗ mà chúng ta có thể có được cái bông trái của Thánh Linh. Dập tắt chỗ mà thay đổi nó phải tới.
Như là chúng ta chỉ có thể bỏ được đời sống cũ rồi dậm chân tại chỗ,
chứ không trở thành được cái người mà Chúa muốn. Và tiến trình của sự nên thánh không có được trong chúng ta.
Dậm chân tại chỗ.
Vì sao? Mình quên là Chúa đang ở trong chúng ta. Và Chúa làm gì? Chúa muốn làm cái công việc mà Đức Chúa Trời đã định cho chúng ta, là trở nên thánh không chỗ trách được, trở nên giống Đức Giêsu Christ. Mà mỗi lần Chúa làm đó mà mình dập tắt Chúa là mình ngừng.
Anh chị em thấy được cái tiến trình này phải không?
Ở đây giả sử như Chúa búng tay Chúa đổi mình thì mình khỏe rồi.
Nhưng mà Chúa sẽ không làm. Không làm. Chúa chờ.
Có nhiều lần tôi cầu nguyện nói là Chúa đừng có chờ con. Đừng có hỏi ý, đừng có gì.
Xin Chúa tự do thực hiện ý Chúa.
Đừng có coi con muốn cái gì. Cứ làm đi mà Chúa không làm. Vì sao? Vì Chúa muốn mình muốn. Chúa muốn cái sự liên hệ đó. Chúa muốn sự liên hệ đó. Và cái sự liên hệ này nó ảnh hưởng sâu xa tới cái vấn đề nên thánh của chúng ta. Cho nên điều mà chúng ta phải hiểu là đó, sự thay đổi của chúng ta không phải là
lấy một bản liệt kê chuyện thiêng liêng ra để làm,
đọc một vài cuốn sách ra rồi đây là cái nguyên tắc làm này làm kia, thì
đổi được hành động bên ngoài nhưng không đổi được con người bên trong. Và chỗ Chúa muốn thay đổi là con người bên trong, chỗ Chúa làm việc là với con người bên trong.
Bằng tình yêu thương không đổi rời, ngày lâu hết nước mắt khóa lấp mảnh hồn tan vỡ, nguyện dâng lên Chúa tất cả những ước vọng, thần linh Chúa sẽ đến vỗ về. Hàn gắn hết những vết thương lòng, ban cho bình an. Hôm nay lấy dưỡng sống mới cha ban trong danh Giêsu.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Đức Thánh Linh ghi khắc lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Cũng xin quý thính giả giới thiệu chương trình Phát Thanh Nguồn Sống cho nhiều người được biết đạo Chúa. Xin chân thành cảm ơn và thân mến tạm biệt quý thính giả.